Phần 2. Khai thị pháp môn niệm Phật. Một, tại sao lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Sáu chữ hồng danh đây nguyên là phạn âm, tức tiếng Thiên Trúc. Hai chữ đầu Nam Mô nguyên âm là Nam Mô, ta quen đọc liền vần Nam Mô là lời tỏ lòng thành kính, có nghĩa là quy y, tức về nương, và quy mạng, đem thân mạng gửi về. Chữ thứ sáu, Phật, nguyên âm là Buddha, Bụt Đa hay Bụt Thô, ta quen đọc gọn là Phật, chỉ cho đấng hoàn toàn giác ngộ, tức đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba chữ giữa, Amida, là biệt danh của đấng Cực Lạc giáo chủ, dịch nghĩa là vô lượng, vô lượng quang, vô lượng thọ. Như trong kinh, Đức Bổn Sư tự giải thích rằng, Đức Phật ấy quang minh vô lượng, soi suốt các cõi nước ở mười phương không bị cách ngại. Đức Phật ấy và nhân dân trong nước của Ngài thọ mạng vô lượng vô biên vô số kiếp. Trong Quán Kinh, Phật nói, nếu người chí tâm xưng danh hiệu của Đức Phật đây, thời trong mỗi niệm diệt được tội sanh tử trong 80 ức kiếp và được vãng sanh. Trong kinh Chư Phật Hộ Niệm có nói, nếu người nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà chấp trì trong một ngày đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thời được thành tựu nhiều thiện căn phước đức. Đức Phật ấy và thánh chúng sẽ hiện đến nghinh tiếp. Kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã có nói, nếu người chuyên xưng danh hiệu, thời đặng chứng nhất hạnh tam muội và chóng thành Phật. Xem như lời của Đức Bổn Sư Thích Ca, đấng chân thật ngữ phán trên đây, thời thấy rằng ba tiếng hồng danh của Đức Giáo Chủ Cực Lạc có những năng lực bất khả tư nghị. Muốn được kết quả to tát như lời trong kinh, hành nhân phải chí tâm xưng niệm, và phải xưng niệm đúng âm vận, chứ không nên như người Pháp gọi danh từ chợ lớn là Solon, hay Bà Rịa là Baria. Ba chữ Amida, nguyên là phạn âm, người Tàu đọc là Amitho, và họ tụng xuôi là Amitho. Danh hiệu ấy truyền qua xứ Việt ta bằng chữ Tàu, biên sẵn trong các pho kinh sách Tàu. Người Việt ta cứ theo lệ phổ thông, chữ đâu đọc đó, nên đọc là A-di-đà. Như đọc Nã Phá Luân để kêu Hoàng đế Napoleon, cùng đọc Ba Lê để kêu Kinh Đô Paris. Với sự phiên âm bằng chữ Tàu, người Tàu đọc giống gần với nguyên âm, mà người Việt ta đọc sai quá xa. Giá như ta gặp Hoàng đế Pháp và gọi ông ta là Nã Phá Luân, thời thật là đáng buồn cười. Với A-di-đà để gọi Đức Giáo Chủ Cực Lạc cũng theo lệ đó. Nhiều năm về trước, trong thời gian niệm Phật theo thông lệ Nam Mô A Di Đà Phật, khi chuyên niệm nhiều, mỗi ngày từ 2 vạn câu trở lên, tôi bị sự chướng là trệ tiếng trong lúc niệm ra tiếng và lờ mờ trong lúc niệm thầm. Giữa lúc đó, tiếng Di là chủ của sự chướng. Vì thế tôi mới để ý đến chính âm vận của 6 tiếng hồng danh. Đồng thời, lời của Tổ Vân Thê trong Sớ Sao có nói, hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật toàn là tiếng phạn, chuyên trì không quên, thời cùng với pháp trì chú của Mật Tông đồng nhau, lại thúc đẩy tôi vào sự khảo cứu. Với vần Latin, người Anh ghép Amitha mà tôi được thấy trong bộ Phật Học Đại Từ Điển. Tôi đem ba chữ Amida ra hỏi. Thời các sư Tàu cũng như cư sĩ Tàu đều đọc gần từng tiếng một trước mặt tôi. Amitho. Hai tiếng đầu A và Mi đã nhất định, và đồng thời quyết chắc đọc Di là sai. Tôi còn thắc mắc ở tiếng thứ ba, vì nếu đọc Amitha như vần Anh, cùng Amitho như người Tàu, thời với tiếng Việt có hai điều bất tiện. Một, nghe không nghiêm và không êm. Hai, quá khác với thông lệ từ xưa. Một học giả Pali và Phạn Ngữ giải thích rằng, chữ Đà của Tàu dùng phiên âm Phạn Ngữ có hai giọng. Một là thô, như danh từ buộc thô mà người Tàu đọc xuôi là phù thồ. Hai, âm đa cũng như danh từ Buddha, tức Buddha, với giọng đa để đọc chữ thô. Nó mở đường cho tôi ghép ba chữ lại, Amida, và theo cách đọc xuôi đánh dấu huyền, Amida. Ghép luôn cả sáu tiếng, Nam Mô Amida Phật. Tôi nhận thấy rằng, tránh khỏi cái lỗi quá khác với nguyên âm, dù vẫn chưa được toàn, nhưng có thể gọi là nhiều phần đúng, và không quá cách biệt với cách đọc phổ thông theo cổ lệ. Vì trong sáu tiếng đây, chỉ có đổi di thành mi thôi. Sau khi tham cứu như trên xong, tôi bắt đầu chuyên chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và cũng bắt đầu từ đó, tôi liền nhận được kết quả. Một, sáu tiếng hồng danh đây nổi rõ nơi tai cũng như nơi tâm, khác hẳn sự mờ mờ lọt sót của tiếng di trong thời trước. Hai, khi niệm ra tiếng, từ 5.000 câu mỗi thời trở lên, môi lưỡi càng lúc càng nhạy, càng chuyên, càng lanh, khác hẳn sự trệ môi cứng lưỡi của những ngày niệm khi xưa. Ba, niệm ra tiếng với Ami khỏe hơn niệm ra tiếng của A-di khi trước, nhờ vậy mà mỗi thời niệm được lâu và nhiều. Người chuyên niệm danh hiệu của Phật, tầng cấp đầu tiên là đến mức bất niệm tự niệm hay niệm lực tương tục. Nếu khi niệm mà bị trệ và tiếng Phật lại lờ mờ không nổi rõ nơi tâm, thời khó mong được kết quả trên. Còn nếu trái lại, thời mới có hy vọng đến đích. Biết rằng niệm Amida được nhiều phần đúng với nguyên âm, nó sẽ đem đến cho mình cái mãnh lực bất tư nghị, diệt vô số kiếp tội, thành đại thiện căn phước đức, giống như pháp trì chơn ngôn, thần chú của Mật Tông mà Tổ Vân Thê đã phán. Nó sẽ đưa mình đến mức bất niệm tự niệm, vì tiếng niệm không bị trệ lục và nổi rõ nơi tâm. Nhất là niệm Amida được khỏe hơi, nhờ đó nên niệm được lâu và nhiều. Niệm Phật được thuần thục là nhờ niệm nhiều câu, nhiều giờ và tiếng niệm nhấn rõ nơi tâm. Và mức bất niệm tự niệm đây là phần bảo đảm vãng sanh tịnh độ cho người chuyên niệm. Tôi tin rằng niệm gần với nguyên âm, tức là gần đúng với thật danh của Đức Giáo Chủ Cực Lạc, tất dễ được tương ưng và chóng được cảm thông với Phật. Và tôi đã tự cảm thấy có lẽ đúng như thế. Nhưng trong kỳ kiết thất 49 ngày ở tịnh thất nơi chùa Linh Sơn Cổ Tự, một hôm tôi bỗng có ý nghĩ, mình dù thiện trí bạc đức, song cũng là người tai mắt trong tăng giới, và cũng có đôi phần uy tín đối với gần xa. Riêng mình tự tu đã đành, không ngại gì. Xong rồi đây, tất có người vì tin tưởng nơi mình mà họ sẽ tự noi theo chỗ làm của mình. Nghĩa là họ sẽ niệm Nam Mô A Di Đà. Một người như thế, lần lần sẽ có nhiều người như thế. tất sau này khó khỏi đôi điều thắc mắc. Thứ nhất, bàn quan sẽ cho mình lập dị, riêng phái, phá sự đã phổ thông của cổ lệ. Thứ hai, đem sự ngờ vực cho người niệm A-di, khi những người này chưa hiểu thế nào là A-di và thế nào là A-mi, và sự ngờ là điều rất chướng của pháp môn niệm Phật. Tôi tự giải thích, cổ lệ đã sai, thời sự sửa đổi là điều cần. Tôi tự sửa đổi riêng tôi. Mình không có quan niệm lập phái riêng hay lập dị, thời cũng không ngại gì với sự thị phi phê bình của bàn quan. Và với sự ngờ của những người chưa nhận chơn, sẽ giúp họ tìm tòi khảo cứu. Nhờ tìm xét, họ sẽ thấu rõ sự sai với đúng, và họ sẽ thu hoạch được kết quả tốt cũng như mình. Mặc dù tôi tự giải thích với tôi như thế, nhưng trong thâm tâm vẫn mãi băn khoăn gần suốt ngày. Chiều hôm ấy, khi đứng giữa cửa sổ ngó mong về phía mặt trời sắp lặn, tôi bỗng thấy chữ A-mi nổi bật giữa khung trời xanh sáng, gần giống như chữ điện ở trước cửa của những hiệu buôn chiếu sáng trong đêm. Tôi thử ngó qua hướng khác, thời không thấy. Khi ngó trở lại hướng Tây, thời chữ A-mi vẫn nổi y nơi chỗ cũ. Khổ chữ lớn, lối bốn tấc Tây bề cao, và hiện mãi đến trên 30 phút mới ẩn. Tối hôm ấy, tôi chiêm bao thấy mình đi vào một khu vườn cây cao cảnh đẹp. Giữa vườn, một dãy nhà cất theo kiểu trường học, và nghe rõ trong ấy một người sướng và số đông người hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi tự bảo, ủa lạ, câu Nam mô A Di Đà Phật tưởng là chỉ riêng của mình cải cách, riêng mình tín hướng và riêng mình chuyên niệm. Bất ngờ ở đây, người ta cũng đồng niệm như vậy rồi. Tôi đứng dừng trước ngõ trường chăm chú nghe sướng hòa như thế hơn 10 lần mới choàng tỉnh. Bấy giờ mới biết là mình nằm mơ. Do hai điểm trên đây, chữ A-mi hiện giữa trời và chiêm bao nghe sướng hòa Nam-mô-A-mi-đà-phật. Bao nhiêu nỗi thắc mắc và băn khoăn nơi lòng tôi đều tan rã như khối tuyết dưới ánh nắng trưa hè. Từ hồi nào, dù với hàng đệ tử, tôi chưa từng bảo ai bỏ niệm A-di mà niệm A-mi. Song do ảnh hưởng ngấm ngầm mà lần lần có một số đông người xuất gia cũng như hàng tại gia niệm A-mi-đà. Đó phải chăng là do cơ duyên thời tiết nó nên như thế? Và cũng vì cớ ấy mà hôm nay có bài thuyết minh và tự thuật này. Tôi viết bài này chỉ với mục đích giúp thêm sự nhận chơn về câu Nam Mô A Di Đà Phật cùng lịch sử của nó cho các bạn đồng tu đã chuyên niệm như thế. Và bài này cũng chỉ truyền bá trong phạm vi giữa các bạn đây thôi. Tôi xin khuyên nhắc các bạn, đối với những vị đã quen niệm hay đã sẵn tính tâm nơi câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhất là người ở trong hoàn cảnh thiếu tiện lợi, các bạn nên để yên cho các vị ấy niệm theo sự phổ thông cổ lệ để tránh sự ngoại chướng cho họ và cho họ khỏi sự do dự trên đường hành trì mà họ có thể vướng phải.